Đế Bá, chương 1637, kiếm sắc 1, góc truyện audio.com. Nói đến đây, Lý Thất Dạ đem đoạn kiếm trúc đưa cho Bạch Kiếm Chân, nói ra. Trúc này, chính là kiếm tốt nhất, ngươi hào hào thu về. Nhận lấy đoạn kiếm trúc, Bạch Kiếm Chân ngơ ngác một chút, nói ra. Ta đã có kiếm, kiếm này chính là cực phẩm. Bạch Kiếm Chân nói thực sự không phải là tự đại, kiếm trong tay của nàng đích thật là cực phẩm, thần kiếm thánh địa bọn hắn cái khác không nhiều, chỉ có kiếm nhiều nhất, nếu như thế gian nơi nào có kiếm tốt nhất, chỉ sợ trừ kiếm thần thánh địa ra không còn có thể là ai khác, nếu không, tông môn bọn hắn lại chỗ nào đi ra kiếm thần. Kiếm, không ở chỗ sắc hay không, không ở chỗ mạnh hay không. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Giống như kiếm trong tay Dạ Đề Tiên Đế các ngươi, ta biết thanh kiếm kia cũng rất mạnh, có thể xưng vô địch, nhưng mà dạng kiếm này cũng không nhất định thích hợp ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn lấy Bạch Kiếm Chân, nói ra. Kiếm xuất tự nhiên, lúc này mới tùy tâm, cuồng kiếm cũng tốt, Phật kiếm cũng được, đều ở chỗ nhất niệm, đều ở chỗ kiếm tâm của ngươi. Bạch Kiếm Chân ôm kiếm, bắt đầu trầm mặc, nàng tinh tế thưởng thức lấy Lý Thất Dạ nói. Trọng yếu nhất chính là tương lai trong chiến tranh, chân khí cũng tốt, bảo binh cũng được, đều chưa chắc là binh khí thích hợp nhất. Mà đoạn kiếm trúc trong tay ngươi, tương lai hẳn là binh khí thích hợp nhất. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Bạch Kiếm Chân không nhiều lời cái gì, nàng thu hồi đoạn kiếm trúc tùy theo hướng Lý Thất Dạ bái một cái. Đối với Lý Thất Dạ hào phóng, hôm nay nàng cuối cùng là lĩnh giáo, nàng cũng minh bạch vì sao như Lý Sương Nhan các nàng tu luyện tiên thể, lại khăng khăng một mực đi theo hắn. Liền lấy đoạn kiếm trúc mà nói, Bạch Kiếm Chân kiếm đạo vô song, nàng nhìn một chút liền biết đoạn kiếm trúc này chân quý, có thể sánh vai với chân thạch chín đạo thiên mệnh, thậm chí có thể chân quý hơn, nếu không, tồn tại nghịch thiên như một kiếm thánh ma cũng sẽ không thủ ở chỗ này. Nhưng mà, đạt được đoạn kiếm trúc chân quý như thế, Lý Thất Dạ lại chưa nhìn nhiều, tiện tay liền ban cho nàng, mà nàng, cũng chỉ là vừa mới đi theo Lý Thất Dạ mà thôi, tất công chưa lập. Đối với người bên cạnh mình hào phóng như vậy, gặp minh chủ như thế, cái này có thể không khiến người ta khăng khăng một mực sao? Lý Thất Dạ để các nàng Trần Bảo Kiều nâng cổ kiệu tiếp tục tiến lên, ở trên đường, ngẫu nhiên gặp được một ít tu sĩ, một ít cường giả, khi thấy các nàng Trần Bảo Kiều nhấc cổ kiệu, bọn hắn cũng không khỏi trợn tròn mắt. Hai người Lý Sương Nhan bọn họ không cần phải nói, song tu tiên thể, đao kiếm song kiều, mà Bạch Kiếm Chân chính là một đời kiếm thần, về phần Mai Tố Giao kia liền càng không cần nói, chính là đệ nhất mỹ nữ đương thời, truyền nhân một môn tam đế, bất luận đi tới chỗ nào, đều là chúng tinh phùng nguyệt. Nhưng mà, hôm nay các nàng lại khiêng kiệu cho người ta, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đây đều là chuyện không thể nào, coi như là thần hoàng cũng không có dạng tư cách này. Càng khiến người ta hít một hơi lãnh khí, ngồi ở trên cổ kiệu không phải đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ, mà là một ma vương ma khí ngập trời. Lý Thất Dạ đâu, có người ngây ngốc nhìn một màn trước mắt này, không khỏi thì thào nói. Ha ha, Lý Thất Dạ khẳng định là chọc đại ma vương, bị đại ma vương giết mà các nàng Bạch Kiếm Thần. Góc truyện audio.com, thì bị bắt được, có người tuổi trẻ nở nụ cười gằn, nhìn có chút hả hê nói ra. Ngu xuẩn, dạng ánh mắt này của ngươi làm sao có thể trở thành nhất giáo chi chủ. Trưởng bối người trẻ tuổi kia một bàn tay liền quất tới, lạnh lùng nói ra. Người kia liền là Lý Thất Dạ, không ít cường giả thế hệ trước gặp các nàng Lý Sương Nhan thần thái tự nhiên cũng đều minh bạch người ngồi ở trên cổ kiệu liền là Lý Thất Dạ. Hắn đây là muốn làm gì, đầu tiên là đóng vai Phật chủ, hiện tại lại đóng vai ma vương, đây là náo cái gì chứ? Có đại hiền nhìn lấy Lý Thất Dạ ma khí ngập trời không khỏi kỳ quái, thì thào nói. Rất nhanh, nghi hoặc trong nội tâm mọi người có đáp án, chỗ Lý Thất Dạ đi qua, nếu có ma sĩ, liền sẽ phục bái tại đất mặc dù không ra, nhưng mà vô cùng cung kính. Hắn đây là giả ma vương, có đại hiền thế hệ trước lập tức hiểu được lầm bầm nói ra. Tại ma giới, tới lui tự do, cái thân phận gì thuận tiện nhất? Đó đương nhiên là trở thành ma vương. Lý Thất Dạ hành động như vậy lập tức cho rất nhiều người linh cảm, đặc biệt là một ít đại hiền cường đại thế hệ trước, bọn hắn y dạng họa hồ lô, học dáng vẻ của Lý Thất, để môn hạ đệ tử dơ lên cổ kiệu, đem mình biến hóa thành một ma vương. Sau khi bọn hắn biến thành ma vương, liền đi lừa gạt ma sĩ, muốn từ trong tay ma sĩ lừa gạt đến tiên dược linh thảo, nhưng mà không ai thành công, toàn bộ lấy thất bại kết thúc. Bạch Trung lão tổ học bộ dáng của Lý Thất Dạ, hóa thành ma vương, muốn đi lừa gạt một ma sĩ bảo vệ vạn tôn đằng, đáng tiếc lập tức bị ma sĩ kia chém giết. Nào chỉ là Bạch Trung lão tổ, có một tồn tại bất hủ cũng học bộ dáng của Lý Thất Dạ, muốn đi vớt một con hà tiên bảng, đáng tiếc còn không có tới gần, liền bị dạ ma canh giữ ở nơi đó hút khô huyết khí toàn thân. Đúng nha, Tề Vân Thánh Tử cũng giả làm ma vương, còn không có làm gì, đi ngang qua chỗ một ma sĩ ngủ say, ma sĩ kia một tay đem hắn chụp chết. Có người cười nói, Trong vòng một ngày ngắn ngủi, tất cả người học Lý Thất Dạ đều chết thảm, bọn hắn đều giả trang thành ma vương, muốn đi lừa gạt linh dược tiên thảo, nhưng mà không có một cái nào thành công, đều nhao nhao chết thảm ở trong tay ma sĩ. Vì cái gì Lý Thất Dạ giả dạng làm ma vương, nhiều ma sĩ thấy hắn đều cung kính như vậy, phục bái tại đất, chúng ta giả dạng làm ma vương, chỉ có vận mệnh bị giết chết, cái này nói đùa gì vậy? Sau khi giả ma vương thất bại, có đại giáo đệ tử căm giận bất bình nói. Bởi vì hắn có một khỏa ma tâm, có tồn tại bất hủ minh bạch huyền diệu trong đó, lầm bầm nói ra. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, lúc này, hắn liền là ma, không cần giả cũng là ma, một tôn ma vương. Nói đến đây, tồn tại bất hủ này nói ra, giống như là ở Táng Phật cao nguyên, hắn không phải giả trang thành Phật mà bản thân hắn liền là Phật nhất niệm thành Phật. Cho nên, hắn có thể chấp trường tất cả lực lượng của Táng Phật cao nguyên. Tiểu tử này, quá tà môn quá nghịch thiên đi, có lão tổ nghĩ rõ ràng huyền diệu trong đó cũng không khỏi cảm thán nói ra. Bao nhiêu người tu hành trăm ngàn năm mới bắt đầu độ hóa, bắt đầu có một khỏa Phật tâm, nhưng mà tiểu tử này muốn biến Phật liền biến Phật, muốn biến ma liền biến ma, đạo tâm của hắn, vừa là ma, lại là Phật, đến tột cùng là đạo tâm thế nào, cái này không khỏi quá đáng sợ đi. Cách chương.